Toàn thể đại chúng, hôm nay trong cái mùa an cư của chư tăng, tức là trong cái thời gian mà tịnh tu để tự kiểm điểm trở lại những cái lỗi lầm của mình mà khắc phục, thì ở trong đó cái lỗi lầm về sân hận, đây được coi như cái lỗi lầm mà rất quan trọng trên bước đường tu hành của mình. Đức Phật có dạy chúng ta chính một điểm rửa sân nổi dậy thì nó có thể thiêu đốt hết tất cả các cái công đức tu hành của mình. Người Việt Nam chúng ta cũng nói là đốn củi 3 năm nhưng mà chỉ thiêu nửa giờ là cháy sạch thôi. Tức là công đức chúng ta tạo cả đời đó, nhưng mà rồi chỉ một niệm bực tức nổi dậy thì coi như là bị mất trắng. Thì trong lúc đó Đức Phật có nói là ông Quốc Đầu Lâm Phất đó là cái người mà hiền triết nổi tiếng, là nhà tu hành thông thái và đắc đạo ở trong cái thời kỳ của Đức Phật. Đức Phật ngài cũng nhờ ông Quốc Đầu Lâm Phất hướng dẫn mà ngài thực tập cái pháp thiền quán và đạt tới cái bát định. Cho nên ở trong cái pháp tu hành Đức Phật dạy chúng ta thì trước nhất là ngài dạy chúng ta về pháp thiền định, mà ở trong tứ thiền là khi còn làm sa môn thì Đức Phật đã học được với ông Kamala, và đến bát định thì học được của Quốc Đầu Lâm Phất. Ông này đã đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ, gọi là phi tưởng xứ định. Thì trên bước đường tu mà đạt tới cái đỉnh này thì ít có người lên tới được. Khi học về lý thuyết thì chúng ta thấy đơn giản, nhưng mà khi thực tập để chứng được thì ít người nào làm được trong cái tứ thiền và bát định này, chứ chưa nói đến cái việc mà đắc quả là hắn, tức là ra khỏi sinh tử. Nhưng mà cái ông này đã đạt tới cái bát định, tức là cái cao nhất ở trong cái tam giới rồi, tức là lên tới vô sắc giới rồi. Nhưng mà vì một chút xíu nổi giận lên mà rồi đó thì phải đọa xuống làm con phi đi trùng, tức là con trùng có cánh. Con trùng có cánh tức là con mình bây giờ thấy mình gọi là con trùng mà có cánh. Tại sao vậy? Là vì cái khi mà ông ngồi thiền ông tu đó, thì bây giờ đó chim ở trên nó kêu, cá là nó đớp mồi ở dưới suối, cho nên nó tạo thành tiếng động mà ông tu không được. Do đó mà ông bực tức lên. Cái bực tức lên đó, ông khởi lên cái niệm thôi. Cho nên nếu mà ông có cánh đó, thì ông sẽ bay lên ông ăn hết mấy loài chim này, diệt nó hết, lặn xuống nước được là ông diệt hết cái loài cá đi. Nhưng mà thực ra thì trong lúc đó ông không làm, chỉ khởi một ý niệm ác như vậy thôi, ý niệm vì bực tức rồi khởi một ý niệm ác. Nhưng mà Đức Phật nói là ông này nó sẽ đọa xuống làm con trùng có cánh này nữa, để lặn xuống dưới suối mà bắt cá, bay ở trên không mà bắt chim. Cho nên cái nổi giận cái này rất là nguy hiểm. Thành ra thầy hồi còn nhỏ chưa đi tu, thầy nhớ lại đi học tiểu học mà cái lớp 2, lớp 3 gì đó không nhớ nhỉ. Thì trong lúc đó vì nổi nóng lên, cho nên một cơn giận mà hồi nhỏ chưa ai dạy mình, cho nên vì nổi giận cho nên thầy có một cái cú đấm tay trái rất là mạnh và chính xác. Cho nên thầy đấm bể mũi của cái ông trưởng lớp đi. Ông thầy giáo ông bắt ông nhốt ở trong trường một ngày, bỏ đói một ngày. Cho nên chỉ một cái giận lên mà mình không tự kiềm chế được thì mình tạo những cái lỗi lầm mà cái hậu quả mình chưa lường trước được. Đây là trên cái bước đường tu hành. Rồi cái khi mà vào Phật học đường nữa, thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hòa phải nói là một cái vị mà ân sư Hòa Thượng dạy thầy. Nên Hòa Thượng Thiện Hòa là cái người mà được coi như là hiền nhất ở trong Phật học đường. Hòa Thượng làm giám đốc, nên Hòa Thượng được coi như là hiền nhất ở trong tất cả các thầy. Thì bây giờ nữa Hòa Thượng mới dạy thầy trên bước đường tu, và nhân cái chỗ này nữa thì muốn nhắc lại cho đại chúng. Hòa Thượng nói rằng mình nữa là có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì trong lúc đó nữa, thân nghiệp là cái hành động bên ngoài, tức là hành động cử chỉ của chúng ta bên ngoài đó, thì cái này dễ tu nhất, cho nên chúng ta thực tập ra trước. Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta từ ngoài đi vô, thì đầu tiên đó là chúng ta tu về cái thân này trước. Tại vì cái thân này đó là tạo nên tội lỗi đó, thì ai cũng biết và ai cũng thấy. Cho nên cái này ta cố gắng tu trước và ta khắc phục nó trước. Đây là ở trên cái bước đường tu. Nên nhiều khi đó là chúng ta suy nghĩ, chúng ta học, chúng ta đổ bằng cấp cao, nhưng mà nhiều khi chúng ta có cái hành động thô tháo ở bên ngoài, hành động thô tháo mà mất hết cái công đức tu rồi. Nên trên bước đường tu đó, thầy kinh nghiệm thầy thấy những người giỏi đó, thì thường mắc phải những cái lỗi lầm về cái sân hận này nhiều, cái tham sân này nhiều. Nên bây giờ đến một ca sĩ nổi tiếng thôi, nhưng mà nếu quý vị sắp cho họ một cái giờ mà họ cảm thấy không thích hợp đó, họ giận liền lập tức. Còn nếu mà chưa nổi tiếng thì tương đối dễ hơn, cho nên giờ nào cũng được, miễn được xuất hiện trước quần chúng thì tốt rồi. Rồi riêng về đó, những người mà đi xuất gia tu hành đó, thì thầy cũng thấy nếu mà chúng ta mới đi tu đó, thì cái trường hợp này đó, ai nói gì ta cũng chấp nhận được hết, ai làm gì chúng ta nghe được hết. Thì lúc bây giờ thực tế ta thấy là ta nhận ra được đó, mình là thì thấp cổ bé miệng đó, cho nên nhịn rất dễ làm thinh nhất. Nhưng mà ở chùa được một khoảng thời gian đó, thì thường ở ngoài đời nó dùng câu tương đối chính xác đó, thì cái trường hợp có ở chùa rồi, có tu rồi đó, thì trường hợp mình nhìn mình thấy những người mới vô vậy, mình có cái nhìn khác rồi, mình có cái thái độ khác, mình có tư duy khác rồi. Rồi ra được đi thọ tỳ kheo về đó, mình được mặc áo vàng, mình được coi như đại đức rồi, thì trường hợp này lại là khác nữa. mà lên tới thượng tọa, lên tới hòa thượng, thì cái này mình cảm thấy cái địa vị mình càng cao á, thì bây giờ nữa thấy cái địa vị mình cao đó, thì cái sân hận dễ sanh ra. Cho nên tôi mà trên cái bước đường tu đó là tôi luôn luôn cân nhắc về cái đó và cố chặn đứng những cái cử chỉ, cái hành động của mình đó, tối đa. Đó là cái lúc đường tu. Tại vì cái khi mà mới thọ giới còn đại đức thì cái trường hợp người ta sắp mình đứng ở dưới mình thấy cũng dễ chịu lắm. Nhưng bây giờ lên tới thượng tọa rồi nữa, nhưng mà bây giờ trước mặt mình có người tương đối nhỏ hơn mình, nhưng mà họ dành là đứng trước, chắc chắn là trong lòng thấy hơi khó chịu. Cho nên lên càng cao thì coi chừng cái ngã chấp mình càng lớn và cái bực tức của mình nó càng nhiều. Cái chỗ này đoạn, đây là những người tu sai mà tôi thấy hầu hết là đoạn. Chỗ này nữa là mấy thầy nên suy nghĩ cân nhắc lại rồi để tự sửa mình thôi. Lần lần mình tốt. Cho nên Hòa Thượng Thí Thủ thì Hòa Thượng nói học làm người quân tử trước đi, rồi hãy học làm thầy tu sau. Tức là trước thì học nho và sau thì học Phật. Nho thấp nhưng mà gần cả hơn. Thì ở trong cái đạo nho nó dạy người quân tử, biểu là sống như là cái cây trúc. Cây trúc có được coi như là quân tử. Cây trúc, thành ra trong cây trúc nó có cái đặc tính gì? Và thường nó là dị sức địa thời, tiên hữu tiết. Cho nên cây trúc khi còn làm cây măng, còn ở trong lòng đất, nếu mà quý vị móc lên thì coi ở trong đó nó có từng lóng từng mắt trước rồi. Cho nên làm người quân tử thì phải có tiết tháo của người quân tử, sống cho ra người quân tử. Đây là trên bước đường tu thôi, chứ đừng tập làm tiểu nhân nữa. Thế nên làm người quân tử rồi nên đi xuất gia làm thầy tỳ kheo, làm vị sa môn á, thì cái trường hợp này có thể đi lên được. Nhưng mà chưa xuất gia làm một đứa tiểu tử, tiểu tâm á, thì cái trường hợp này sau này đi tu trở thành là những cái người mà có thể nói bị đọa. Cho nên chúng ta sống nó có tiết tháo, chúng ta sống nó có kỷ luật, chúng ta sống nó có trên có dưới, phải biết, phải kính trên nhường dưới. Cái người mà sống ở trong xã hội này nữa, họ có những đức tính như vậy nữa, thì mọi người chung quanh dễ chấp nhận. Ở trong xã hội này mình biết là mình đang đứng chỗ nào đấy, trước mặt mình là ai. Chỗ này chúng ta thấy, mà sau lưng chúng ta là ai, xung quanh ta là ai. Mà ta phải làm sao đó, ta sống cho hài hòa và đúng cái vị trí của mình đó, thì cái trường hợp này mọi người chung quanh dễ chấp nhận. Cho nên đa số là chúng ta thích làm tiểu nhân, cho nên người ta gọi là xấu ưa làm tốt mà dốt ưa nói chữ. Thiệt ra mình chưa đủ tư cách làm thầy mà cứ muốn làm thầy thiên hạ. Cái này rất nguy hiểm, nhất là mấy thầy đi tu. Nên lúc bây giờ đó, các Phật tử người ta thấy mình, người ta chắp tay, người ta xá, người ta chào, người ta kêu bằng thầy đó. Thành ra như vậy mình tưởng lầm đó, mình là thầy thiệt không? Tôi nói cái này là tưởng lầm. Mình tự tưởng lầm mình là thầy, nhưng mà tự kiểm lại á, trong lòng mình á, để coi mình thấy mình có phải là thầy của họ. Cho nên Phật tử của mình á, cho nên nhiều người rất là dễ thương. Cho nên tôi nhớ lại khi mà ở bên chùa Ấn Quang, cho nên có một Phật tử này là giáo sư dạy Anh Văn ở ngoài, thấy mấy thầy ở trong chùa mình cái trình độ sinh ngữ kém quá, cho nên vào dạy để giúp đỡ cho mấy thầy. Nhưng mà cái đạo huấn này nó rất dễ thương, nó à, để con dạy cho thầy, con mà dạy cho thầy thì mấy thầy nghe được không? Thầy dạy cho con thì phải không? Nhưng mà bây giờ con dạy cho thầy, đương nhiên cái trình độ của mình thấp, mà cái người dạy mình cao á thì cái trường hợp này khác. Thành ra một người khác á, cái này sau này họ nói lại với tôi. Thành ra khi mà họ tới Thiền viện Mạnh Hạnh, đây cũng là một giáo sư nữa, một giáo sư, một nữ giáo sư nhưng mà tương đối còn trẻ. Cho nên khi tới Thiền viện Mạnh Hạnh gặp một cái ông thầy còn trẻ măng, tức là học tăng, còn đang học tăng, lúc đó học trường cao cấp học còn trẻ lắm. Thế nên vị nói với tôi đó, con thấy cái ông thầy này nó tuổi chắc chừng ngoài 20, nhưng mà ổng tự xưng thầy, ổng kêu con bằng con thầy. Thế nên mấy thầy nên suy nghĩ. Nếu mà mình nói cái này mình cảm thấy rất là bình thường, ông thầy mới 20 tuổi mà nói chỉ một cái người mà 50-60 tuổi mình kêu bằng con, mấy thầy kêu được. Đây, cho những bước đường tu nên chúng ta nên cẩn thận, cho nên coi chừng chúng ta rơi vào chỗ ngã mạng tăng thượng mạng, cái này là mất rồi, đã rồi. Thì đương nhiên cái ông thầy này là rớt vào chỗ ngã mạng tăng thượng mạng, cho nên chẳng bao lâu học chưa xong thì trả y là cho Phật hoàn tục. Đấy là sự thật. Cho nên nó cố gắng trên bước đường tu, cái sai lầm đầu phải trả giá. Vì vậy đó mà mới ban đầu vào Tường Thiện Hòa dạy tôi bước chân vào chùa đó, thì nên tập cái thân mình trước, rồi tới tập cái miệng của mình, tới cuối cùng mới điều chỉnh cái tâm. Cái thân và cái miệng mình ấy, chưa thanh tịnh thì cái tâm mình ấy, khó điều chỉnh. Thế nên có người ấy, thì cái trường hợp đó bảo là tu cái tâm chứ. Tu cái tâm chứ. Nhưng mà Hòa Thượng dạy tôi trong lúc tôi còn học tăng, Hòa Thượng nói là cái làm dễ ta làm trước. Cho nên bây giờ tu cái thân trước. Cho nên tu cái thân trước là Hòa Thượng dạy bảo là tập 4 cái quay nghi của một ông thầy tu này. Cho nên ông thầy tu là có cái quay nghi của ông thầy tu, cái tướng của ông thầy tu, cái này phải có, phải tập trước. Cái tướng của ông thầy tu, cái quay nghi của ông thầy tu, mà cái quay nghi không có, cái tướng không có, mà bây giờ ta phát áo thầy tu vô nữa, thì đương nhiên cái này gọi là tu sĩ giả rồi. Cho nên ta có hình thức tu thôi. Cho nên phải tập cho ra được cái tướng thầy tu. Thành ra cái tướng ông thầy tu nữa, thì Hòa Thượng Trí Thủ mới nói tôi thế này, mới dạy tôi thế này. Bảo cái tướng của ông thầy tu đó, thì mấy thầy làm sao mà tập đi cho nó nhẹ nhàng như bay bay vậy đó. Cho nên cái này nè, trên bước đường tu đó. Cho nên trên bước đường tu đó thì chúng ta đi như mây bay, cái này là lời của Hòa Thượng Thế Thủ dạy tôi. Hòa Thượng Thiện Hòa nữa thì Hòa Thượng nói này, Nếu bây giờ nó chúng ta đi mà làm sao không có, không có tiếng động, không có cái dáng lai động. Cho nên con bướm nó đậu ở trên đầu của ông thầy tu, mà ông thầy tu đang thiền hành. Đây, mấy thầy tập nó làm sao đó mà trong lúc mình đang thiền hành, tức là đang đi đó, thì cái trường hợp con bướm đậu ở trên đầu mình mà nó không có, nó không bay, nó không sợ đó. Mình đi mà nó tưởng như mình đứng. Đây là cái tướng của ông thầy tu. Cho nên khi thiền sư Nhất Hạnh ngài sang Nhật Bản, ngài gặp tôi, thì bây giờ trong lúc đó tôi đang tập phi hành, tôi đang tập cái thuật phi hành. Ngài Nhất Hạnh là ngài tập thiền hành. Cho nên hai thầy trò gặp nhau thì bây giờ tôi mới dắt là thầy đi tham quan. Nhưng mà tôi đi một cái thoát qua thì cái trường hợp này thấy cách thầy Nhất Hạnh xa quá, tôi phải đứng ở chờ. Nhất Hạnh từ từ đi tới, và thường nói là trí quản đi như ma đuổi này. Đây quý vị thấy. Cho nên cái đầu tiên là mấy thầy tập cái đầu tiên này nên tập cái thiền hành trước. Tập cái thiền hành này là dễ giữ cái thăng bằng của cơ thể mình trong lúc mình đi, mới có một cái tướng như là mây bay, tức là nhẹ nhàng, cái tướng nhẹ nhàng. Cho nên Hòa Thượng Thích Thủ nói thêm cái nữa đó, là cái tướng ông thầy tu đó, mà đi đằng xa đó là ta thấy nó đẹp đó. Nhìn thấy tướng ông thầy tu đi xa đằng cái cụm rừng đằng kia đó, chúng ta thấy nó đẹp. Giữa ông sư với rừng cây nó không phân biệt là được, tại cây thì nó đứng, sư thì đi. Nhưng mà sư đi thiền hành ở trong cái rừng cây, chúng ta thấy hình như là không có di chuyển. Giữa cây và sư thì khó phân biệt. Đây mấy thầy tập, đây chúng ta cũng tập cái thân. Đây là cái tướng đi, mà từ cái đi như mây bay, đi mà không có tiếng động, đi mà không có cái dáng lay động. Là những người trước ta, ta gọi là các cái bậc mà thành danh chứ chưa nói là đắc đạo, có cái kinh nghiệm như vậy đã dạy. Cho nên phải tập. Cái thứ hai nữa là trong lúc ta luyện cái thân là gì, ta luyện tướng đi xong rồi đó, bây giờ đó, quý thầy mới luyện cái tướng ngồi và cái tướng hành lễ. Cho nên chúng ta ngồi nữa, thì chúng ta ngồi vững như là cái núi Tu Di, mà đây thường là chúng ta gọi là ngồi kiết già hay ngồi bán già. Cái cách ngồi, cách ngồi này là cái cách ngồi mà gọi là ngồi đẹp. Thế nên tôi thấy Hòa Thượng Nhất Hạnh là gần 90 tuổi rồi nữa, nhưng mà ngài vẫn ngồi thiền, ngài vẫn ngồi thiền được. Và ngài ngồi như vậy đó, ngài thuyết pháp suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Thành ra ngồi sững, cái người nó không có nhúc nhích, không có cục cờ. Đây là cái tướng của ông sư, tướng của ông nhà tu. Chứ còn cái tướng mà lao chao thì gì, thì người ta gọi là trao cử, phải không? Đây là một ở trong các cái nghiệp của sân nội. Ngồi được ta nghiêng qua bên này, ta nghiêng qua bên kia ta. Cho nên em ngồi mấy thầy cố gắng ngồi tập, ngồi đứng, ngồi thẳng, cái sự sống chúng ta ngay tướng ngồi này đẹp chứ. Cho nên tập cái tướng là... Rồi tới cái thứ ba nữa là gì, mấy thầy tập cái tướng lễ bái. Cái tướng lễ bái này nữa, là ở bên Nhật đó, là tôi thấy các sư mà ở trên Tỉ Dị Sơn đó, thì có cái tướng lại rất đẹp. Cho nên lên mà thăm Tỉ Dị Sơn, tôi mới thấy cái tướng lại các sư đẹp, và chính tôi bắt chước theo tướng lại. Cho nên các ông sư này đó, thì cái trường hợp lên trên núi Tỉ Dị Sơn tu đó, thì cái trường hợp này đó, người ta tập, người ta tập cái tướng lại Phật. Tức là mỗi ngày thì ít nhất là mấy thầy phải có lại 200 lại trở lên. Cho nên lại như vậy nhé, cho tới cái khi mà mình lại, mình không có cái cảm giác mình lại nữa, mình có cảm giác mình lại xuống, mình đứng dậy nữa, cái con người mình nó trở thành ra tự động và nó rất nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu đó, tôi có kinh nghiệm với nhau. Cho nên họ làm tới cái mức đó, mà bây giờ mấy trăm ông tăng lại, ta thấy lại xuống một lượt và cùng đứng dậy một lượt, lại xuống, đứng dậy, lại xuống. Thì khi mà tôi tham gia vào chỗ này là tôi mới thấy đúng. Nhìn vô đã thấy đẹp rồi, nhưng mà trên thực tế cái người tu hành này nó đồng bộ với nhau. Tại vì chư tăng đồng một tâm và đồng một hạnh, cho nên lúc bây giờ nữa, tất cả những cái này cảm thấy dễ. Cho nên khi mà chúng ta lại xuống, tất cả cùng lại xuống, khi chúng ta đứng dậy, tất cả cùng đứng dậy, mấy thầy cảm thấy sao? Khi ta đứng dậy, ta có cái cảm giác có người đỡ chúng ta đứng dậy. Khi ta lại xuống, ta thấy có người dìu chúng ta lại xuống. Cho nên khi đồng bộ nó tạo thành những cái lực. Cái lực tức là cái sức mạnh tập thể này đó. Đây là quan trọng của tăng đây. Thành ra chư tăng đầu tiên người ta bắt buộc cái này, đi phải hoàn toàn giống nhau, và đứng hoàn toàn giống nhau, ngồi hoàn toàn giống nhau, lễ bái hoàn toàn giống nhau. Như vậy là để chi? Gọi là đồng hành. Từ cái chỗ đồng hành này mới đưa tới cái chỗ đồng nguyện. Còn ở trong chùa nữa, mà mỗi người làm việc đó, thì cái này không phải là tăng này. Đây là trên bước đường tu, cho nên em thấy cùng nhau hết, cùng nhau mà làm thì nó có một sức mạnh. Từ một cái sức mạnh về vật lý, nó tạo thành sức mạnh về tinh thần. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, và các thầy thì khéo suy nghĩ. Cho nên tập cái này, trong lúc mà chúng ta tu thì tập cái này để cho nó thuần đi, cái tướng đi chúng ta, cái tướng ngồi thiền của chúng ta, cho đến cái tướng lễ bái của chúng ta. Rồi bây giờ thì nếu mà cái tướng đứng nữa đó thì bây giờ sao? Thành ra chúng ta đứng, chúng ta không nên dựa tường, dựa cột, không nên chỗ này. Tức là đứng là chư tăng đứng thẳng. Thế này chúng ta tập đứng thẳng này. Thế nên Hòa Thượng Thích Thủ nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ đấy: quân tử vô cầu bảo. Tức là không cần nương tựa với ai hết. Tức là đứng và đứng thẳng thôi. Thế nên chúng ta tựa tường, tựa vách để lắng nghe tất cả này, cái thì gì? Cái đó là cái tướng tiểu nhân, nghe lén. Này vừa quân tử là đường đường chính chính, đứng thẳng, nhìn thẳng, thế mà đi thẳng, thành mấy thầy có gặp được. Thế người tu Phật chúng ta không thể đi như con rắn được, đi phải đi thẳng, tập được. Nhìn thẳng trước chứ không nhìn qua nhìn lại. Đây là cái thân tướng của một vị tăng. Nếu mà cái khi chúng ta học Phật á, chúng ta chỉ mới tập được cái thân tướng này thôi, thì cũng làm cho những người xung quanh họ sanh ra cái tâm quý trọng một người tu. Rồi đó, bây giờ đó, tới cái thứ hai chúng ta tập của Thượng Tiên Hòa dạy tôi là gì? Tức là khẩu nghiệp. Thành ra tu thân, khẩu và ý. Thế nên khẩu nghiệp thôi. Nên là khẩu nghiệp đó thì Hòa Thượng nói nhiều, lỗi nhiều, nói ít, lỗi ít, không nói là không có lỗi. Cho nên nếu thầy nào tu mà ở trong một cái chùa, ở trong học đường, ở trong chúng đó, mà cái thầy ít nói nhất, thầy này có thể trở thành là dễ thương nhất. Mấy thầy nghiệm rồi xem, tôi đã từng trải qua cái chỗ này rồi tôi biết. Còn cái thầy mà nói nhiều nhất đó, thì tới cuối cùng đó là cái người đó dễ chuốc họa vào thân nhất. Mới ban đầu đó, thì ta thích nghe chuyện này chuyện kia thích lắm. Nhưng mà càng về lâu về sau đó thì cái hậu vận tôi thấy hoàn toàn không tốt. Cho nên nó tập nói ít cho đến cái không nói thì tốt nhất. Không nói không có lỗi lầm. Nói dễ mất lòng lắm. Nói qua nói lại một hồi nữa thì cái trường hợp thấy nó khác đi rồi. Thành ra tôi nhìn tôi thấy một cái câu chuyện đó mà được cái ông A thuật lại tôi thấy khác, rồi ông B thuật lại thấy khác, ông C thuật lại thấy khác nữa. Ba ông nói một việc nhưng mà tôi thấy hoàn toàn không giống nhau. Cho nên người thương họ thấy khác, họ nói khác. Người ghét họ thấy khác, họ nói khác. Cho nên trên cái bước đường tu của mình đây nữa, thì cái trường hợp mấy thầy nghiệm xem, những người chung quanh họ phê phán mình ấy, mấy thầy sẽ thấy này. Cái người thương mình ấy, họ thấy cái gì của mình cũng dễ thương hết. Mà người ghét mình ấy, họ thấy cái gì của mình cũng dễ ghét hết. Đây là trên bước đường tu. Có chính xác không? Này hoàn toàn không chính xác. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hào ấy, Hòa Thượng nói với tôi, khi còn nhỏ Hòa Thượng hầu Tổ Huệ Đăng. Thì bây giờ đó, Tổ Huệ Đăng mới dạy, biểu là cái người mà nói mình coi tự coi, cái người này thương mình hay cái người này ghét mình. Người thương nói mình cũng không đúng, mà người ghét nói mình cũng không đúng. Tại họ thương thì họ nhìn cái tốt, cái ấu cũng tròn mà. Cho nên mình có nhiều cái sai trái mà họ thương, cho nên họ không thấy cái dở, cái xấu của mình đâu. Còn cái người ghét mình nữa thì họ luôn luôn dạch lá tìm sâu đó. Cho nên không xấu, họ nói cũng xấu nữa. Cho nên hai cái này nên bỏ qua nè. Mà lắng tai để nghe tiếng nói của Phật. Cái này lắng tai nghe tiếng nói của Phật đó, cái này quan trọng này. Đức Phật Thích Ca Ngài bảo rằng đó, trong quá khứ Ngài tu hạnh Bồ Tát có cái tên là Thường Bất Khinh, mà Ngài không nghe những cái khen chê chung quanh, mà Ngài lắng tai nghe được cái tiếng nói của Phật Quan Âm Vương. Nghe được tiếng nói của Phật Quan Âm Vương, cái này quan trọng. Mà khi nghe được tiếng nói của Phật á, mà Phật này tức là Pháp Thân Phật, tức là Quan Âm Vương Phật này, thì khi mấy thầy thọ Pháp này, người ta có nhắc trong câu là Quan Âm Vương Phật dĩ tiền, dĩ Pháp ấn tâm. Quan Âm Vương Phật hậu dĩ tâm ấn Pháp này. Tức là trước Phật Quan Âm Vương thì không có Phật nào nữa. Cho nên chúng ta lắng nghe được pháp âm của Phật Quan Âm Vương, cái này nghe. Tức là nghe được chân lý, ngộ được chân lý, hiểu được chân lý và sống với chân lý đó, thì đây là vị sa môn. Đây là lời dạy của Tổ Huệ Đăng mà Hòa Thượng Thiện Hào dạy lại tôi đó. Cho nên lắng nghe. Cho nên người tu Pháp Hoa mà không nghe được cái pháp âm của Phật Quan Âm Vương thì coi như là cuộc đời mình không rồi. Trên bước đường tu thì quý thầy nghĩ. Cho nên lúc bây giờ người ta muốn nghe được cái tiếng nói của Phật Quan Âm Vương thì sao? Cho nên chúng ta không nghe những cái khác. Chúng ta đóng kín áo của giác quan lại để chúng ta nghe ngược vào tâm mình. Hay là cái trường hợp chưa đóng kín được sáu cái giác quan mình lại, chưa nghe được vào tâm mình á, thì cái trường hợp này thì quý thầy nên nghe Phật pháp thôi. Cho nên là trong đời tôi đó thì chuyên tụng kinh, thế nên chuyên tụng kinh, chuyên đọc sách. Nên có nhiều người hỏi tôi tại sao nhớ được kinh nhiều như vậy, tôi nói nhờ chuyên, nhờ chuyên. Tức là suốt đời mình đọc kinh mà sao không nhớ kinh, trong lòng mình luôn nghĩ về kinh mà sao không nhớ kinh được. Cho nên mình đọc kinh, mình đọc kinh mình không có mất lòng ai hết. Nhưng mà trong kinh là chỉ nói tới cái hạnh của các vị Bồ Tát và cái hạnh của các Đức Phật. Cho nên đem hạnh của Phật, đem hạnh Bồ Tát vào trong lòng mình, đây là tu này. Rồi mình nói ra đó thì mình cũng nói cái lời của Phật, mình cũng nói cái lời của các vị Bồ Tát. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây. Cái này gọi là hành khẩu nghiệp, không mất lòng ai hết. Nhưng mà từng bước như vậy đó, chúng ta đi gần tới, tới được Đức Phật. Tới cuối cùng chúng ta nghe được pháp âm của Phật Quan Âm Vương. Mà nghe được pháp âm của Phật Quan Âm Vương rồi đó, thì ở trên này đó, thân nghiệp chúng ta sạch. Ta nói thân nghiệp ta sạch và khẩu nghiệp ta sạch, cho nên ta nói cái gì thiên hạ cũng nghe và thiên hạ chấp nhận được hết. Còn trong lúc đó chúng ta nghe cái âm thanh của thế tục, ta nói những cái lời của thế tục, thì chắc chắn cái quả báo của thế tục này nữa, chúng ta phải gánh thôi. Mặc dầu thân làm thầy tu nhưng mà lại tâm là thế tục, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn cái quả thế tục sẽ tới với thầy, chứ quả Phật không tới với. Còn ngược trở lại đó, cái thân làm thầy tu nhưng mà cái tâm hướng về Phật, cái thân làm cư sĩ mà hướng tâm hướng về Phật, thì chắc chắn cái người này trong tương lai được Đức Phật thọ ký thành Phật. Cho nên là quý thầy luyện được cái khẩu nghiệp, tức là không nói. Cho nên nói cái gì cũng phải phù hợp với Phật pháp. Cái này là Phật hạnh, cái này là pháp tu. Thì cái trường hợp này là vị sa môn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Ừ, như vậy nó tự nhiên khẩu nghiệp mình thanh tịnh thôi. Tại vì chỉ nói cái lời trong Phật và chỉ tụng đọc những lời của Phật thì làm sao mà có cái lỗi lầm, cái phiền não sanh ra. Cho nên đây là trên bước đường tu. Xong hai cái phần này rồi đó, thì cái trường hợp này ta mới đi tới cái phần thứ ba là ý. Tập về cái ý. Bây giờ ta đi vào ở trong cái ý đó. Thì ở trong cái ý đó, ý căn của ta, thì trong cái phần này đó, thì thiệt ra đó là chỉ có tham sân si, tức là ba cái này đó, là ba cái nghiệp mà Đức Phật nói trong thập thiện nghiệp đạo. Tham sân và si, ba cái này. Nhưng mà nếu phải triển khai ra đó, thì ngài Thế Thân Bồ Tát có thêm cái nữa đó, tham sân si mạn nghi ác kiến. Thành ra cái trường hợp này đó là sáu món căn bản phiền não này trong ý đó. Tại vì thân nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta kiểm lại cái ý chúng ta. Nên trên bước đường tu tôi thường hay thực tập cái này. Gặp một cái việc gì đó mặc dù ở trong Phật pháp, nhưng mà mình coi ở trong tâm mình có khởi lên những cái ý niệm này không. Cho nên nếu hãy khởi lên cái lòng tham thì chúng ta cắt ngay lòng tham đi. Cho nên nếu mà có một người nào đó, phải không, cho nên mời chúng ta tới để ăn một bữa cơm thì sao? Nếu trong lòng chúng ta khởi lên cái ý niệm đi tới kia để ăn, phải không, liền cắt từ chối ngay chỗ này. Tại khởi lên cái ý niệm muốn ăn rồi, là tham rồi. Đi tới chỗ kia để được cái nào đó, được cái gì đó, chúng ta có chừng ma dụ ta. Cho nên khởi lên ý niệm tới đó để được thì cắt cái này, không tới nữa. Thế nên đây là trên cái bước đường tu của tôi đó. Cho nên đó, an lành cho tới bây giờ đó, thì tôi nói là nhờ tôi ít đi. Tôi không đi đâu hết. Tại vì khi mà người ta nói tới cái lợi, nói tới cái danh, nói tới những cái điều tốt đó, trong xã hội này đó, thì thường thường đó, hay khi khởi lên ý niệm thì chúng ta cắt ngay ý niệm không có. Cho nên cái lòng tham chúng ta nó tới cuối cùng bị khắc phục hoàn toàn. Tại vì tham này đi với sân. Tại vì khi mà chúng ta đó, tham tức là ham muốn. Cho nên khi không thực hiện được cái ham muốn chúng ta thì chúng ta nổi giận. Nhưng mà tham hết rồi thì sân này cũng không thể có nữa. Cho nên bây giờ người ta hứa với mình, người ta nói với mình cái điều này điều kia, mình khởi lên cái lòng tham, mình chấp nhận cái điều này, mình nghĩ đây là chắc được rồi đó, lát nữa nó xảy ra khác đi, cho nên nó không giữ ý mình, do đó mình liền nổi giận lên. Cho nên tất cả mọi cái việc xảy ra trên cuộc đời này là hầu hết. Nhưng mà cái khi chúng ta cắt bỏ cái lòng tham đi rồi đó, thì mọi việc xung quanh này nó xảy ra như thế nào đó, cái tâm bực tức chúng ta không sanh ra. Nhưng mà cái khi bực tức khởi lên đây đó, thì Thế Thân Bồ Tát mới dạy chúng ta thêm một cái nữa đó. Trước khi mà nó khởi lên cái này đó, thì nó có những cái gọi là tùy phiền não tác động với nó trước. Nó tác động vô cái sân này trước chứ. Trong này nó có những cái liên hệ với nó mà chúng ta cần phải cắt bỏ. Phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại, kiêu vô tàm vô quý, đạo cử hôn trầm bất tính dễ đại, thất niệm tán loạn bất chính tri. Đây một loạt tất cả những cái nhỏ đó, nó tác động, phải để ý mà cắt nó đi. Cho nên đầu tiên tôi nói là cái bất chánh tri rồi cái này đó là cái trường hợp mà chúng ta đoạn trừ trước nó đi, mà chúng ta nhận ra được nó trước đi, thì những cái khác này không xảy ra được. Tại phần nhiều chúng ta cứ nhận lầm thôi. Cho nên khi nào ta còn mê ở trên chân lý, mê ở trên sự thật, thì chỗ này chúng ta hạn chế hành động tối đa. Tại vì cái bất chánh tri này hướng dẫn chúng ta này, không biết cái này chính xác đó. Cái này chúng ta không biết chính xác, mà chúng ta nói chúng ta làm đó, thì cái này hậu quả không lường được trước. Cho nên vì vậy đó mà ta ít nói, ta không nói là cái chuyện này. Làm sao ta biết được chính xác? Nên Đức Phật đó là khi Ngài muốn đi đâu, Ngài muốn nói cái gì, Ngài muốn làm cái gì đó, thì Ngài đã nhập định trước. Nhập định trước để nhìn thấy được cái tận nguồn gốc của nó, thấy được cái nguyên nhân từ xa xưa trong quá khứ dẫn tới cái hiện tại này. Rồi lúc bây giờ đã thấy chính xác như vậy, thì lúc bây giờ đó mình mới làm, cho nên không có sai lầm. Đức Phật nói là Đức Phật thấy rõ không có sai lầm là chỗ này. Còn chúng ta còn kẹt cái bất chánh tri này đó, là cái sai lầm người ta quá nhiều thì chúng ta thấy không chính xác. Cho nên phần nhiều chúng ta bị ma dụ thôi. Bây giờ một người tới mời chúng ta đi ăn, phải không? Ta khởi lên lòng tham ăn. Cái này là giữa ta với nó có cái gì gắn bó với nhau đấy. Còn nếu mà không có cái bất chánh tri này, chúng ta biết rõ rồi, nó tới chúng ta, nó ta biết cái nguyên nhân gì nó tới đấy. Nó mời chúng ta ăn đây thì tại sao nó mời? Điểm này là điểm quan trọng mà mấy thầy thấy rõ, mấy thầy dám ăn. Thường người ta nói là thực nhân tài cứu nhân tai, phải không? Ta nói thực nhân tài cứu nhân tai, họ đem họ đưa cho mình 10 đồng, Họ nói với mình cái gì? Thầy cầu an giùm con phải không? Thế nên tôi thường hay nghe cái này chứ. Người ta tới, người ta nhờ mình, người ta nhờ mình. Thế nên con tôi nó bị xì ke, con tôi nó bị án, con tôi nó bị cái gì đó, cho nên nhờ thầy cứu giùm phải không? Nhưng mà cứu được không? Đây là trên cái bước đường tu hành này chúng ta nghĩ. Cái lòng tham chúng ta còn gắn liền với cái ma nghiệp bên ngoài này, tác động vào hai cái này dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Nên thành ra khi mà Đức Phật đạt tới cái định cao nhất để mà chứng được cái túc mạng thông này nè, cái túc mạng minh này, cho nên lúc bây giờ sao? Ngài mới thấy được ở trong tiền kiếp của Ngài đó là Sằng Địa Đề Tiên Nhân và Kiều Trần Như là Ca Lợi Vương, phải không? Cho nên Ngài thấy từ hiện tại này mà thấy suốt về bao nhiêu kiếp ở trong quá khứ thấy hết. Cho nên từ khi mà Ca Lợi Vương chặt tay móc mắt Ngài đó, cho tới bây giờ Ca Lợi Vương hối hận rồi đi tu rồi đi làm gì, cho tới kiếp hiện tại này thành ông Kiều Trần Như đây. Biết rõ hết rồi đó. Cho nên Đức Phật tới đây đó, khai ngộ và độ cho Kiều Trần Như, ông này đắc quá là hán đó. Đây là trên cái bước đường tu. Còn phần lớn đó là chúng ta ở trong cái trạng thái gọi là bất chánh trì đó. Tức là biết không có rõ ràng, không biết không rõ. Vì tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây ha, những người này trong những cái kiếp quá khứ họ làm gì, và trong hiện tại này nó họ tu hành như thế nào, và cái quả báo như thế nào biết không? Đây là trên những bước đường tu của chúng ta nhìn. Cho nên từ cái chỗ bất chánh tri này mà dẫn tới cái hành động sai trái chúng ta, lời nói sai trái của chúng ta, quả báo tới của chúng ta không lường trước được. Vì vậy mà có người suốt đời tu mà kết quả đó là không tốt của chúng ta. Ở ngoài đời có người suốt đời làm phước, nhưng mà cái kết cuộc đó, thì cái trường hợp này không tốt nữa. Đây là cái điều quan trọng mà quý vị xin. Cho nên cái này tác động vào ta này, cái tùy phiền não này tác động vào cái tâm của chúng ta, cho nên lòng sân hận bực tức nổi dậy. Mà khi nó bực tức nổi dậy nữa, đi với cái anh chánh biến tri này nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn tất cả những hành động sai trái, lời nói sai trái và quả báo không lường trước được. Cho nên suốt đời chúng ta nghĩ làm tốt, mà tại sao kết thành những cái quả không tốt hôm nay? Cân nhắc rồi đó. Cái lòng tham này của chúng ta nó đi vào cái vô tàng vô quý, tức là tham mà không biết xấu hổ nữa. Ta nên người không biết xấu hổ nữa, tại vì lòng tham quá rồi không còn biết xấu hổ nữa, không còn lương tri nữa. Thì cái này là gì? Cho nên chính từ cái chỗ mà vô tàm vô quý này, chính cái tác động này đó, chỗ vô tàm quý tác động qua tâm sân của chúng ta. Thế nên mặc dầu đó, chúng ta đó, cái sân ở bên trong cái gốc của nó chúng ta chưa đoạn được, nhưng mà cái vô tàm vô quý này chúng ta đoạn đi rồi đó, thì cái khi này chúng ta còn biết xấu hổ. Thế nên chúng ta bực tức mà chúng ta biết xấu hổ, cho nên chúng ta kìm được. Nên Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi như thế nào? Cái khi mà mình bực tức khởi dậy đó, lấy cái tay sờ lên đầu mình biết, phải không? Mình cái đầu không có tóc, phải không? Mình là ông thầy tu này, nên kiềm chế lại, nên dằn xuống con. Cái người ngoài đời họ có tóc đó mà họ chửi nhau coi còn được, họ đánh nhau coi còn được. Nhưng mà hai ông thầy tu đánh nhau thì khó coi lắm. Hai ông thầy tu mà nặng lời với nhau là khó coi lắm. Cho nên dù có bực tức thì lấy tay rồi lên tóc cũng biết rồi. Cho nên thôi bây giờ mình lỡ làm ông thầy tu rồi, không phải ông thầy tu thiệt, nhưng mà điều lỡ làm rồi, cho nên thôi lỡ đóng giam thì tu, cho nên ráng kiềm chế lại, kiềm chế lại. Gọi là cái người còn biết xấu hổ, cho nên còn biết xấu hổ thì còn cứu được. Nhưng mà tới cái mức mà không cứu hổ, không biết xấu hổ nữa thì cái này làm sao cứu nữa, liều mạng rồi. Tới cái mức mà bảo là cùi cũng sợ lỡ rồi thì thôi, thôi vậy là cho nó cùi luôn thì phải không, cứu gì được nữa. Cho nên cắt những cái phần phụ này thì chính nó hạn chế cái bực tức chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái niệm này quan trọng. Cụ Ma Di Thọ khi mà còn sống đó, cho nên cụ có nói một câu mà tôi thấy đó. Cho nên lúc đó nó cụ làm giám đốc sở công an thành phố. Bây giờ cụ nói rằng tôi là không có tu, tôi không có theo đạo Phật, nhưng mà tôi thấy cái bực tức, cái hậu quả của nó không lường được, cho nên tôi luôn luôn lúc nào cũng kiềm chế cái vấn bực tức của mình. Thành một cái ông công an mà luôn luôn lúc nào cũng kiềm chế cái bực tức ở trong lòng, cho nên ông này không theo đạo Phật, không biết đạo Phật, nhưng mà ông chỉ biết có một cái là Đức Phật đó là không có dạy người ta sân hận, cho nên học một ý một thôi. Tại vì cái trường hợp này đó, nếu mà bực tức lên, nóng giận lên đó, thì cái hậu quả không lường được. Vì vậy đó, mà cái người có phước lớn thì bực tức lên tạo tội lớn, người có phước nhỏ thì bực tức tạo tội nhỏ, cái người không phước đó, thì có bực tức cũng không làm được gì. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái đề nghị thế chiến, tại vì ông Hitler cái quyền quy ông quá lớn, cái phước đức ông quá lớn này, cái phước quá lớn, cho nên người ta hậu thuẫn cho ông quá lớn. Cho nên bây giờ ông quá lớn rồi đó, thì cái trường hợp ông nghĩ ông có thể chinh phục hết cái đất nước này. Cho nên ông kéo quân đi, ông đánh chỗ này, ông đánh phá chỗ kia, ông làm coi như cái đề gì thì giết chết bao nhiêu người. Cho nên lúc đó là Truman, tức là tổng thống của Hoa Kỳ đó, cho nên vì bực tức lên mới cho ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Cho nên những người phước lớn, những người mà lãnh đạo mà hãy bực tức lên chút đó, thì cái trường hợp này quý vị thấy không lường trước được. Còn mấy ông thầy tu này dù có bực tức thì nó cũng không làm gì hết, hai cái tay không làm gì, không có làm gì ai hết. Cho nên mình đi tu như vậy mình đỡ hơn tất cả. Còn nó ở ngoài, nó cái trường hợp đó mà nó giận lên, nó có cái dao thì nó chém người ta, nó có cái súng nó bắn người ta, mà nó có cái gì nó sử dụng hết, thì cái này hậu quả không lường được. Cho nên chúng ta hạn chế lại cái bực tức, hạn chế tối đa lại, vì chúng ta nghĩ hậu quả của nó không lường được. Mà muốn như vậy nữa thì lúc bây giờ chúng ta tu, ta cắt bớt những cái phần nhỏ, cắt bớt những cái gọi là tùy phiền não, những cái liên hệ của nó, cắt hết cái này nữa, thì cái lòng sân chúng ta đó, nó không có, nó không phát triển được. Đó là một số những cái suy nghĩ mà chia sẻ với quý vị hôm nay. Thì tôi mong rằng là tất cả chúng ta tự thực tập để rồi đã tránh được cái quả của lòng bực tức chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị được an lành.